Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc đời của vua Salomon để lại cho chúng ta nhiều bài học về hành trình theo Chúa. Mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Vâng lời Chúa trong mọi lĩnh vực, để thấy rằng chính sự vâng lời trọn vẹn mới giúp chúng ta nhận được phước hạnh vững bền từ Chúa ban cho. Bài học nương trên lời Chúa trong Sử Ký Nhì, chương 8 câu 1 đến câu 17.
Cuối 20 năm sau khi Salomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Salomon cũng sửa xây lại các thành mà vua Huram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Salomon đi đến đánh Hamath-soba và thắng được. Người xây thành Tát-mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamath. Người cũng xây Bet-horon trên và Bet-horon dưới là những thành bền vững, có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Salomon, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Salomon ước ao xây cất hoặc tại Jerusalem, trên Liban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về Israel, tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết, thì trong chúng nó Salomon bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Salomon không bắt ai làm sâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về quan trưởng của Salomon đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Salomon sai rước công chúa Pharaon ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung David vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bây giờ, Salomon dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa, lại tùy theo lệ luật của Môi-se, người dâng mỗi ngày của lễ phải dâng, cùng trong các ngày Sa-bát, ngày mồng một và hàng năm, nhằm ba lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ, cứ công việc ngày nào theo ngày nấy, tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa, cứ theo phiên mình. Vì David, người của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Vả, các vật liệu mà Salomon dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. Khi ấy, Salomon đi đến Esion-Gebe và Elot tại trên mé biển trong xứ Edom.
Câu gốc của bài học hôm nay là: hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Phục truyền luật lệ ký chương 8 câu 1. Câu hỏi suy ngẫm: vua Salomon đã xây cất những công trình quan trọng nào? Vì sao ông xây cung riêng cho hoàng hậu? Sự vâng lời của vua Salomon thiếu trọn vẹn ở điểm nào? Ông đã nhận hậu quả gì? Chúng ta học được điều gì từ cuộc đời vua Salomon? Kính thưa quý vị, vua Salomon đã làm vua được 20 năm. ông thể hiện sự vâng lời Chúa qua việc xây dựng đền thờ. Ông cũng thể hiện sự vâng lời khi truyền dạy thực hiện thường xuyên các lễ nghi trong câu 15, bao gồm những luật lệ của ông Môi-se truyền và những quy định của vua David. Theo luật Môi-se, hàng ngày phải dâng của lễ thiêu, hàng tuần giữ ngày Sa-bát, hàng tháng giữ ngày trăng mới và ba ngày đại lễ hàng năm. Những quy định của vua David gồm phân công các thầy tế lễ và những người phụ giúp khi dâng các tế lễ hàng ngày, bổ nhiệm những người giữ cửa đền thờ. Vua Salomon đã vâng lời trong mọi lĩnh vực vì đó là lệnh truyền cha mình và đặc biệt là của David, người của Đức Chúa Trời, trong câu 14. Cũng như luật lệ Chúa đã truyền dạy cho ông Môi-se cũng là người của Đức Chúa Trời, trong Sử Ký Nhất chương 23, câu 14. Vua Salomon còn thể hiện sự tôn trọng bản lệnh của Chúa khi đem con gái của vua Ai Cập ra khỏi thành David và xây cho bà một cung điện ở nơi khác. Khi cưới bà vợ ngoại bang này, ông đã cho bà ở tạm một nơi trong thành David, nhưng ông biết rõ một người vợ như thế không được ở gần nơi có hòm giao ước của Chúa, nên ông đã sắp xếp để bà có chỗ ở khác. Dường như vua Salomon là một người vâng giữ các điều răn của Chúa. Tuy nhiên, sự vâng lời của ông không trọn vẹn vì ông không vâng giữ hết thảy điều răn trong Phục Truyền chương 8 câu 1. Khi kết hôn với những người nữ ngoại bang, hậu quả là về sau ông bị quyến dụ đi theo các thần khác và đánh mất ơn phước của Chúa. Vương quốc để lại cho con trai của ông sau này chỉ còn hai chi phái Juda và Benjamin. Trong các vua nhất chương 11 câu 1 đến câu 13, chương 12 câu 20, câu 21. Chúa muốn sự vâng lời trọn vẹn trong mọi lĩnh vực. Vua Salomon đã vâng lời Chúa trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại không vâng lời trong lĩnh vực hôn nhân. Sự không vâng lời này đã khiến ông đánh mất ơn phước trong tương lai, dù hiện tại ông được Chúa ban cho nhiều ơn phước, làm được việc lớn cho Chúa. Chúa cũng muốn sự vâng lời trọn vẹn nơi mỗi chúng ta. Đó phải là vâng lời trong mọi lĩnh vực. Sự không vâng lời, dù chỉ ở một lĩnh vực nào đó trong hiện tại, cũng sẽ dẫn đến sự đoán phạt hay gánh lấy hậu quả đau buồn trong tương lai, dù hiện tại chúng ta đang được nhiều ơn phước Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết vâng lời Ngài trong mọi lĩnh vực. Nếu có sự không vâng lời nào trong đời sống của con, xin Chúa tha thứ và giúp con từ bỏ để không đánh mất ơn phước trong hiện tại lẫn tương lai. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta thấy mình có thiếu sự vâng lời trong lĩnh vực nào của đời sống không? Chỉ nhờ tin cậy vâng lời, Chúa ban ơn phước trên đời sống con, đau buồn tội lỗi không còn, cho con trọn vẹn giữ tròn đức tin.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.